giờ là 9:30, 9:30 ngày 12 tháng 10 năm 2014. Bây giờ là chương trình thuyết pháp từ 9:30 tới 11 giờ, sau đó là lễ khánh thành tôn tượng Đức Quan Âm Lộ Thiên ở phía sân của chùa Bồ Đề. Tôi mời tất cả quý Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô A Bổn Sư
tiếp cái bài pháp mà còn dang dở của ngày thứ sáu, phải không? Ngày thứ bảy thì ngài A La Hầu La sau khi mà độ được bà vợ của Cấp Cô Độc, chứng được bà Tu Đà Hoàng, và bà vợ Cấp Cô Độc Đức Phật còn không độ được vì không có duyên. Và Đức Phật nói rõ ràng 500 đời trước A La Hầu La và bà vợ Cấp Cô Độc là mẹ con, do đó cái nhân duyên nhiều đời làm cho A La Hầu La và bà có cái duyên để mà kết lại cái tình mẫu tử 500 đời về trước. Sau khi độ được rồi thì trước khi mà La Hầu La mà độ được bà vợ Cấp Cô Độc thì ông tu hành rất là hoàn vậy, ông chưa có chứng quả tới hồi mà ông thấy rằng được khen tặng là Phật còn không độ được bà vợ Cấp Cô Độc mà mình độ. Và từ đó La Hầu La khởi cái tâm cống cao ngã mạn và không chịu tu. Thì La Hầu La bắt đầu là con của Phật, mà Phật không có dám để cho Phật dạy, mà Phật giao cho ngài Xá Lợi Phất. Rồi ngài Xá Lợi Phất là một cái người xuất gia theo Phật mà lúc còn thanh niên chưa biết cái tình hình làm cha như thế nào, cho nên ông rất là hời hợt trong vấn đề. Thì La Hầu La ngủ là ngủ chung với ngài Xá Lợi Phất, mà trong cái thất đó thì ngài Xá Lợi Phất có cái giường, và ngài La Hầu La đó thì nằm ở dưới đất trải một cái bộ đòn và cái y lên ngủ thôi. Một thời gian sau thì có một vị khách từ xa về, vị đó một vị trưởng lão, tức là ngài Phú Lâu Na, là cái người thuyết pháp đệ nhất trong thời Phật, về để mà trong cái mùa an cư kiết hạ. Thì ngay lúc đó Đức Phật mới đưa ngài Phú Lâu Na vào cư ngụ chung cái tỉnh xá với ngài Xá Lợi Phất. Do đó Sa Di không có chỗ ngủ, Sa Di Lầu La không có chỗ ngủ, và ông đi lang thang ở ngoài. Mà ngài Xá Lợi Phất ngài rất hời hợt, ngài chứng quả rồi, khi một vị chứng quả rồi nó tâm thương ghét, họ không có để ý nữa, họ để tự nhiên, và họ không để ý gì tới cái ông đệ tử mà mới 7-8 tuổi này lang thang. Và trời mưa đổ xuống, và ngài La Hầu La không có chỗ nào để ở, và ngài phải chạy vô cái cầu tiêu. Cái cầu tiêu bên Ấn Độ là cái cầu tiêu giống như cầu tiêu Việt Nam quý vị biết rồi đó, đào cái hầm các cái cây lên thôi. Và La Hầu La ở trong cái cầu tiêu đó, mà con của một vị Phật mà là một vị thái tử, thì Phật đang ngồi trong tịnh xá, thì Phật có thiên nhãn, Phật thấy rằng có một con rắn hổ nó đang bò mưa đó, nó lúc lên thì bắt đầu nó từ chứ ở phía sau cái sông, và nó bò lên nó kiếm chỗ khô, và nó đang tiến vào trong cái nhà cầu mà La Hầu La đang, mà ở cầu tiêu nó hôi, La Hầu La không có ngủ được, La Hầu La phải ngồi con rút trong khi chờ coi như mưa tạnh. Thì con rắn hổ nó gần tiến tới nơi để nó cắn La Hầu La, thì bắt đầu Đức Phật từ ở trong tỉnh xá, Phật mới dùng thần thông Phật hiện ra, và Phật nói La Hầu La đi theo Như Lai. Và rồi nó hỏi tại sao con không ngủ ở trong chỗ ngài Xá Lợi Phất. Nó giờ lúc đó có trưởng đạo Phú Lâu Na về ngủ chung với thầy hòa thượng Xá Lợi Phất của con không dám ngủ trong đó. Và từ đó Phật mới họp đại chúng lại, là các vị tỳ kheo mà có những sa di dưới 12 tuổi là phải coi người đó ngủ như thế nào, ăn như thế nào, chứ không thể bỏ bê gì được. Và bắt đầu từ đó La Hầu La được Phật thương, và Phật mới giao cho theo ở với ngài A Nan. Vì thế ông Xá Lợi Phất này ổng rất là tâm chánh định, như như bất động, vì người chứng quả là mà ổng không có vợ con, thành ra ổng đi tu thì hồi còn thanh niên. Giờ nó giao cho ngài A Nan coi. Ngài A Nan vừa là trong dòng hoàng tộc, mà A Nan là cái người rất có tâm từ bi. Ngài A Nan là cái người Ngài chưa chứng quả vì Ngài có tâm từ rất là lớn. Ngài thương phụ nữ, Ngài thương tất cả mọi người. Mà Ngài là cái người được quyền lên khỏi trời với Phật, Phật còn mấy anh thầy khác không cho đi, chưa chứng quả không cho đi. Mà Ngài đang tiếp xúc rất nhiều những bà tiên nữ đẹp. Sắc đẹp của các bà tiên nữ mà theo thông tin diễn tả lại đó, một vị Phạm Tăng mà thấy cái bà tiên nữ trên trời xuống rồi là ông đã hết tu luôn. Tức là tôi nói cho quý vị nghe, ví dụ quý vị lựa hết một người nào đẹp trong pháp hội nào quý vị lên coi, với bầu thử hoa hậu của vô Bồ Đề, giờ biết ai đâu. Bây giờ chú Thị Như, bây giờ tôi kêu cái ông năm vợ lên, ông chấm thôi đi, ông có kinh nghiệm, ông năm vợ Thị Như lên đây, ở Thị Không, Thị Không lên đây chấm điểm thì tôi thí dụ thì giải pháp được rồi, ông Thị Không đâu rồi, lên đây hai ông, một ông là Tệ Không, hồi trước là ông này là chuyên viên là năm vợ, tức là có kinh nghiệm gì đàn bà. Dạ ông này đó là Tệ Như, là ông này đó là có từng vợ đại hàng rồi, phải không? Thì bây giờ ông chấm theo cái vẻ đẹp của ai, bà nào là vẻ đẹp của đại hàng. Tức còn ông đó thì chấm theo ông có một vợ người Đài Loan, phải không? Rồi vợ người gì nữa? Bốn vợ Việt Nam, một vợ Đài Loan, phải không? Vỗ tay. Nhưng mà ngon nha quý vị, ông này chưa từng biết chung cô gái, phải không? Chưa bao giờ tỏ tình. Nhưng mà ông toàn là ông lòng từ bi. Người ta thấy ông độc thân mà biết làm ăn, có tài sản, người ta làm mai. Mà ông này không từ chối ai, không muốn làm buồn một cái người nào, phải không? Và cứ người ta giới thiệu, và cái bà thứ nhất, sau khi bà thứ nhất kết thành phu thệ rồi, bao nhiêu năm đi vậy? Mười mấy năm đi vậy. Mà đi vậy xong là có con, có cái, cũng cho nhà cửa đàng hoàng. Sau khi mà ông lấy được cái công hàm độc thân rồi, thì cái bà thứ hai là ở đâu? Ở đâu ai giới thiệu? Cũng bạn bè giới thiệu. Thấy không? Và ông này tâm từ bi, không nỡ làm buồn. Không nỡ làm buồn một người nữ. Phải không? Phải không? Không nỡ làm thất vọng một người nữ. Phải là ông ra tay Bồ Tát, nghĩa là một lần nữa ký giấy giao kèo. Kết là không còn độc thân nữa. Rồi bà thứ hai ở được mấy năm? 2 năm. Rồi cũng lo nhà cửa đàng hoàng, và coi như để một đứa tài sản. Một lần ly dị là một lần quý vị biết là thương đau đó nha. Mà ông này rất là gan. Rồi tới bà lấy được cái giấy công hàm độc thân, là lần thứ ba ở được mấy năm? Ai giới thiệu bà thứ ba? Con tán tỉnh hai giới thiệu? Có người giới thiệu. Có người giới thiệu. Bảo lãnh qua hả?
Dạ.
Lúc đó bà giới thiệu với bà Việt Nam qua hả? Ở tại Hoa Kỳ hết. Ở Đài Loan. À, bà Đài Loan. À, bà này cũng người giới thiệu. Rồi con biết nói tiếng Đài Loan không? Vì sao nói chuyện rồi anh yêu em nói sao? Cười thôi hả? Nói tiếng Anh. Rồi như vậy đó, ở với bà Đài Loan mấy năm?
Cũng 3-4 năm.
Rồi coi như tạo tài sản để cho bà có cái cổ ấm, cái nhà cửa. Rồi đi vậy. Rồi tới bà thứ tư là người gì? Con cua hay là người ta giới thiệu? Cũng giới thiệu nữa. Rồi tới bà thứ năm ở đâu? Ở Úc hay không? Australia. Bà này căng đu đá dữ lắm mà đó. Và bà này là do con đi qua bển du lịch, con yêu hay ai giới thiệu? Cũng giới thiệu nữa. Bảo lãnh được bên Úc qua. Và bây giờ cái bà này là ngon nhất. Bà này ông giao hết tài sản, cả tiền nhà cửa, và giao hết cả 401k, giao hết tiền thu của ông luôn. Thì như vậy ông này rất có kinh nghiệm. Bây giờ con với con mắt có nhìn con ấy, nếu bà thứ sáu là con sẽ chọn bà nào? Con nói đi thầy, làm ai cho phá sổ gì bây giờ để không? Thì bây giờ rất dễ, con chấm bà nào thì tôi nói bây giờ môn đăng hộ đối chồng con cạo đầu sa di, con phải làm sa di đi. ngày nào chứng quả rồi sư phụ phải làm lễ tơ hồng, được không? Rồi giờ con chấm bà nào đó thì mình cái này là mình phá sống đó, chứ không phải giỡn đâu. Cái cười có gì không quý vị? Giống phải ghi lạc không? Đó. Người này có lòng từ bi nó phải giới thiệu là coi như không làm buồn ai. Yes. Yes. Xong rồi cho nhà cho cửa, mấy ông phải không phục, mấy bà phải không phục ông này, phải không quý vị? Đi mà cho hết luôn á. Chấm đi đi, chấm đại bà nào đi. Thôi giờ không bắt cưới. Bây giờ chấm cho tôi coi, nếu mà nếu thôi, Thôi bây giờ cho suy nghĩ hỏi tự nhiên. Nếu mà con chọn là con chồng bà nào đẹp thôi, nó này không có lấy vợ vậy nó tu là quá hậu.
Cái mắt con thấy ở đây là còn là con thấy ông Bồ Tát
không? Đúng là tệ như thấy chứ thấy coi như là ai phải không, thấy ai cũng là Quan Âm Bồ Tát, như vậy là coi như là con rất là ngon, như vậy là tới con lên đây bà nào cũng đi xì hết, phải không? Ông này rất là khôn, ông này không muốn thuộc về ai mà nó kiểu như là một cô gái bán cà phê, tức là ông nào vô cũng cười mỉm khi hết, chứ không có Phật đâu đó qua này không thuộc về ai hết, phải không? Ý con là vậy phải không? Phải không? Đúng là đại hàng kim chi. Rồi thôi về đi. Thì như vậy đó, nó sắc đẹp trên trời đó, mà lựa cho một người quá hậu với con này, tôi không dám nói ai, giờ nói ai cũng biết lòng hết. Thôi thôi tự hiểu đi. Thì so với cái bà tiên ở trên trời mà xấu nhất á, thì cái sắc đẹp của cô quá hậu ở đây đó là giống như con khỉ. Con khỉ cái mà nó còn bị cháy nhà, nó đâu đuôi rồi nó đẹp luôn hết. Với một cái người thiếu nữ trên trời nó đẹp như vậy đó, đó là ngài Nan Đà. Cái chuyện nó có thật á. À, cái ông Nan Đà ông đi tu mà, thì cái ngày mà Đức Phật về thăm vô tình Phạm Dương là ngài Nan Đà là cái người được hai cái danh dự là Tấn Phong, tại vì á La Hầu La đó cũng đã xuất gia rồi, A Nan cũng xuất gia rồi, bây giờ cái người cái ngôi vua độc nhất để mà cai trị cái thành Ca Tỳ Lệ là ông Nan Đà, là em một cha khác mẹ, em một cha khác mẹ nha, tại vì bà Maya hoàng hậu là chị em của bà Maya hoàng hậu là bà Kiều Đàm Di Mẫu, là sau khi nuôi Đức Phật và khi bà lấy vô tình Phạm thì bà là vừa gì mà vừa là mẹ nuôi, thì Nan Đà là con của bà Kiều Đàm Di Mẫu và vô tình Phạm, thành ngài Nan Đà được Tấn Phong chính thức lên là thái tử để Tấn Phong ngôi vua và cưới một cô vợ là bà Tung là Lệ Hoa hậu của thành Xá Vệ. Dưới sự tuyển chọn 4.000 cung nữ mà bà Tung Đà Lị được chấm là người đẹp đẹp không quý vị, 4.000 cô gái từ 16 tuổi mà lấy được một cô để mà làm vợ của Nan Đà. Và ông về ông khoe bữa nay sư huynh về thăm thì em được hai cái danh dự là em nối ngôi anh, làm hưởng cái tài sản của vua Trừng Phạt, đồng thời em cưới được một cô hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ. Thì sau cái bữa ăn đó thì Đức Phật dùng thiên nhãn, nếu để ông Nan Đà này ở lại thì 5 năm sau Tỳ Lưu Ly sẽ về làm cỏ và sẽ giết ông. Thì những người nào mà đi theo Phật thì người đã thoát được cái nạn là con cá Tỳ Lưu Ly, nó trở lại nó đòi cái ân quán cũ. Và cuối cùng thì sau khi bữa thọ trai nó xong thì Phật giao cái bát cho Nan Đà. Khi mà Phật giao cái bát cho người nào là cái người đó phải tiễn Phật về tịnh xá. Cái luật về cái lực là ví dụ như bắt đầu này đưa cái bát cho Nan Đà thì Nan Đà chuẩn bị để mà rước dầu. Thì lúc đó cô mà qua hậu Tôn Đà Lị mới nói là này thái tử Nan Đà, tới giờ tốt rồi, chuẩn bị để mà làm lễ mà đưa cô dâu vào trong hoàng cung Tấn Phong hoàng hậu. Thì ông nói không, sư huynh ta là Thế Tôn, đưa cái bát này lịch sự ta phải đưa cho ngài ra khỏi cổng hoàng cung, chắc ông sẽ lấy lại. Và Đức Phật cứ đi chậm rãi thì Nan Đà đi sau lưng. Và Nan Đà đi tới hoàng cung, tới cổng hoàng cung thì nói dạ Như Lai cái bát này thế nào, thì Đức Phật cứ dùng thần thông này đi. Ngài đi rất nhẹ mà Nan Đà cứ chạy như vậy, Như Lai xin cầm cái bát thì em phải vô làm lễ. Thì Như Lai nói Như Lai đã đi thông thả rồi, Như Lai đâu có gì đâu, mà cứ đi riết và chạy về cho tịnh xá. Thì ngài Nan Đà ngài thở, ngồi xuống ngài thở, ngài nói trời ơi làm trễ giờ em rước dầu, giờ là giờ hoàng đạo. Thì Đức Phật mới nói được rồi, cái chuyện mà trễ ngày nay em có thì ngày mai, đâu có sao đâu, bây giờ mình nhờ các vị tướng số bà la môn coi lại. Nhưng mà bây giờ em đặt cái bát xuống đi, em để nó đi rồi đi theo sư huynh đi coi một cái này, rồi sau đó rồi em sẽ trở về hoàng cung. Đức Phật đưa đi ra thì đi ngang một cánh rừng nó mới vừa bị cháy, thì nó chỉ tròn duy nhất có một cái cây cổ thụ mà nó cháy co ro, thì có một con khỉ cái nó đeo cái cây mà nó lông lá nó cháy hết rồi, nó xung quanh dưới là lửa thì nó cháy lông. Đức Phật nói nè con nhìn em hãy nhìn kỹ con khỉ này, thấy không, nó sống được là nhờ nó đeo lên cái cây cổ thụ mà dưới này cỏ nó cháy, thì cây cổ thụ này lửa nó không tắt nhưng mà lông lá nó cháy trèo leo hết rồi, mặt ngoài con khỉ mà nó cháy coi như là khỉ trui nhưng mà nó phỏng hết rồi mà nó chưa có chết thôi, nhờ nó ở trên cái cây cao là cái hơi lửa nó làm cho lông lá cháy xém hết. Rồi Phật nói bây giờ đó em nhìn kỹ con khỉ cái này, thấy không, rồi em nắm áo anh đi là anh đưa em lên cõi trời. Rồi bây giờ mình trước khi lên cõi trời đó thì anh mới nói cho em nghe, bây giờ đó anh không bắt em đi tu như là Hồ La, anh cũng không bắt em tu như là A Nan hay Đề Bà Đạt Đa, mà một em chỉ cần tu một ngày một đêm thọ giới sa di giao duyên là em sẽ bằng 100 năm ở ngoài và em sẽ được, sau khi chết em sẽ được lên cung trời, em cưới 1000 bà vợ trời. Thì bây giờ đó Như Lai sẽ truyền cho em 10 giới sa di, em phải công đức 10 giới sa di, chỉ cần em phát tâm em nhận cái giới này đi là em sẽ thấy cái phước đức nó sẽ coi như thế nào. Thì này, tôi bây giờ đó, tôi cho quý vị tu, tôi cũng không thể dẫn quý vị lên cung trời để thấy quý vị là có cung điện sẵn rồi, thấy không? Nhưng mà ngài Đức Phật làm được. Thì Phật đứng ra ngay trước cánh rừng, Phật nói: này A Nan, chư Phật trọn đời không chắc ở này Nan Đà, chư Phật trọn đời không chắc hại chúng sanh. Nan Đà một ngày một đêm từ đây tới ngày mai về làm lễ cưới vợ, nguyện không giết hại chúng sanh. Rồi Phật đọc đúng 10 giới như tôi nói cái gì đó, một ngày một đêm không có tham lam một ngày một đêm, không có dâm dục một ngày một đêm, không nói láo một ngày một đêm, không uống rượu một ngày một đêm, không nằm dược cáo chủ động một ngày một đêm, không ăn phi thời một ngày một đêm, không có làm trò múa hát một ngày một đêm, không trang điểm và một ngày một đêm không giữ tiền bạc. Thì ông Nan Đà mới làm bài tính, ông đâu có một ngày một đêm thôi, phải không? Như vậy rồi em vẫn về, em xả giới rồi em về, em cứ vợ phải không? Ông tính toán là vậy cũng có lợi quá. Thì bây giờ trước tiên sư huynh cho em coi cái lợi đó, rồi nắm áo ăn thọ giới xong rồi dẫn lên cõi trời. Thì đi một vòng thì bắt đầu thấy cung trời nào cũng có 1000 bà tiên và có một cái ông giáo chủ, coi như là ông cái ông trời mà coi như là coi cai quản cái cung đó, đó. Mỗi một cung trời nó đều có một cái, thì đưa lên cung trời Đao Lợi, nó có cung trời Đao Lợi nó có 33 cung. Thì Đức Phật đưa từ cái cung số 1, cung số 2, cung số 3 tới cung 32. Thì cung nào cũng có một cái ông nhị trời nam, và ông coi cái cung đó. Thì đi tới cung 33 thì thấy cái có một cái cung trời mà có 1000 bà tiên nữ đẹp quá. Thì ngài Nan Đà mới hỏi: thưa Thế Tôn, thưa sư huynh, sao mấy cung kia đều có một cái ông trời coi cao quản mấy cái bà cung nữ mà sao cung trời này không có? Thì có thấy mấy bà cung nữ, tiên nữ đẹp quá mà không có một cái ông trời nam là cao quản? Thì Như Lai nói: em cứ vào hỏi một bà cung nữ thôi. Thì lúc đó ngài Nan Đà ngài vô ngài nói: tôi có thắc mắc là không biết tại sao 33, 32 cung trời kia thì cung trời nào cũng có đàn ông, có một ông đàn ông cai quản, và cung trời này tại sao có 1000 bà tiên mà không có một ông trời nam cai quản? Thì một người tiên nữ mới ra: dạ kính thưa Như Lai, kính thưa ngài Nan Đà, ở cung trời này đó là do mới được thành lập để đón rước ngài Nan Đà là em với Đức Phật Thích Ca. Mà nếu mà ông này là ông sau khi ông hết mạng chết rồi đó, với công đức một ngày xuất gia, ông sẽ lên đây và ông sẽ là chồng của 1000 tiên nữ tụi em. Thì lúc đó ngài Nan Đà ngài mừng quá, nó chẳng giấu này: tôi là Nan Đà, là em của Phật đứng đây. Tôi là em của Phật đây, phải không? Bây giờ tôi mới vừa tu, tôi phát tâm tu, thành ra bây giờ tôi có ở lại được không? Phải không? Công chờ nó lâu quá. Thì lúc đó đó mấy bà tiên nữ kia bà mới nói thế này: nhưng mà với thiên nhãn của chúng em thì thấy rằng sau khi chiều nay anh trở lại ở tỉnh xá ở Kỳ Viên thì Đức Tổn Sư ngày mai sẽ xả giới cho tướng công, rồi tướng công phải trở về kết duyên với cô Tôn Đà Lị là cái cô hóa hậu mà nãy giờ mà ngài nói là ngài đi tu mà ngài đau khổ đó. Ông nói: thôi bây giờ tôi thấy mấy bà rồi tôi không thích đó, bây giờ tôi thấy bà mấy bà mà so với cái bà qua hậu của thành Ca Tỳ La đó thì cái bà Tôn Đà Lị mà con vợ sắp cưới của tôi giống như con khỉ đổ mà bị trái đuôi vậy, thấy phủ phàng chưa, thấy không? Thì lúc đó cái bà tiên nữ mới nói: đúng, anh nói là Nan Đà là em của Phật, ông tu có phước nhưng mà ông còn thân người tứ đại, ông lên đây ông đâu có ở được đâu, ông ở đây được là nhờ thần lực của Đức Như Lai đó, ông về ông ráng tu. Thì lúc đó Nan Đà nói: Phật ơi, bây giờ bà kêu hỏi tu sao, đó là ông tu gấp đi làm sao, chừng nào mà ông tu để cho ông xả cái thân này được liền, ông có thần thông thì ông bay lên đây, còn mấy ông phải sống tới 80 tuổi ông mới lên được. Thì lúc đó Nan Đà nói: thôi bây giờ Như Lai em không muốn coi nữa, giờ em biết có 1000 bà vợ nè, thôi giờ anh cho em về tỉnh xá đi, em tu gấp làm sao có thần thông, thấy không? Chứ em không, lúc đó Phật đưa về, Phật nói: ủa chứ bây giờ nói đại chúng ra làm chứng minh, nói tôn giả A Nan, tôn giả Xá Lợi Phất ra để làm chứng minh lễ xả giới. Thì ngài nói: không không, em muốn xả giới, em muốn anh dạy em sao mà tu để em có thần thông để em bay lên với trời, thấy không? Thì Phật mới ra một cái đề mục, Phật ra cái đề mục là Phật nói là: hãy quán trong thân của em cái gì là Nan Đà. Thì Phật nói thế này: ở trong này đó, cái gì là năng đà? Cái đầu cũng phải có năng đà không? Đất nước gió lửa là năng đà không? Ở trong này cái ruột non là năng đà, ruột già là năng đà, tim gan thì phải thận là năng đà. Cái gì là năng đà? Rồi sau khi năng đà, ngài giải cái tướng là quán năng đà như thế này, sau khi chết rồi lên khỏi trời, rồi cái xác này được đưa vô trong cái rừng lâm thi, rồi bỏ đó, rồi kênh kênh xuống mổ sẽ, rồi nó sinh nó dương lên, rồi ai cũng gớm tổn và ngài giác quán nó đi. Thì ngài năng đà vô háo hức mà để tu, mà lên cứ vợ trời thôi nên ngài, ngài tu như vậy, nhưng mà ngài cứ ngồi đây nhưng mà quán một chút thì nhớ nó mấy bà vợ trời đẹp quá. Thế nên ngày ngồi thiền như vậy một tuần lễ mà không có chứng quả gì hết. Thì lúc đó trong cung như thượng phạm cho người thúc giục nó về để mà làm lễ đăng quan và cưới vợ. Thì ông nói rằng chừng nào ông chứng quả mới về. Thành cứ bà Tôn Đà Lị thì trong cung khóc rằng vô thượng phạm thì thấy là sắp sửa mất thêm một cái người con của mình nữa. Và trong các tỳ kheo đó, thì cái tin đồn nó lan rộng ra hết cả thành phố. Thành khi mà ông đi khất thực, tới giờ ông đi khất thực, ông ôm bám đi, thì mấy bạn hoàng tử hỏi dạ, có phải nghe nói hoàng tử năng đà tu luyện trong cái vợ trời không? Ông tức quá, ông nói sao hỏi kỳ vậy? Là cái ông đi nhà thứ hai ai cũng hỏi vậy. Hỏi riêng ông tự ái dùng dập phải đi tu để chứng quả mà tu để lấy vợ. Thành ông nói thế Tôn à, em không có đi khất thực được tại người ta cứ biết cái chuyện em á, đi tu để lấy vợ trời, thành ai hỏi hoài em không có mắc cỡ lắm. Thôi bây giờ á, nói là hầu la đó, nó chịu khó cũng nghĩ cái tình là thúc bá rồi đó, mình là chú của nó thôi, là hầu la khất thực lấy về cho chú ăn để cho chú tu. Chứ tu không thể nào hoài mắc cỡ quá tu lấy vợ. Lấy vợ trời và ngày năng la hầu la ngày mới đi sát bớt về ngày ngày đưa. Ngày đưa cho và lốt ruột rồi ngày la hầu la lại là khai thị. Ngài La Hầu La ngài ngồi thì nhắc ngài dở ngài khai thị sau một thời gian nói bây giờ đó là sư thúc, các sư thúc cũng phải cố gắng đừng nghĩ tới mấy bài tiên. Rồi sư thúc sẽ nghĩ là mạng người trong từng hơi thở. Rồi ông hỏi hồi đó mà nghe nói chứng tu đạo hoàng là có thần thông là vẫn phải dạy. Ông hỏi đó mày dạy cho ông cho bà có cô độc mà chứng được tu đạo hoàng thì mày dạy tao đi. Thì ngài đang đàn ngài, ngài La Hầu La ngài cái bọc bổn ngài dạy vậy đó, ngài nói là khi con mắt thấy sắc đừng dính mắt nó, tao đâu có được đúng mắt, tao thấy mấy bà tiên là tao mê mà sao tao bỏ được. Cái dẫn lui dẫn tới thì ngày bữa đó cái ngày La Hầu La ngày mới đưa cho ông Năng Đà vào trong cái nghĩa trang. Và khi đó có một cô gái kỹ nữ rất là đẹp, cổ được chết và đưa vào trong bãi tha ma để chuẩn bị mà cho chân cơ ăn. Thì lúc đó ngày La Hầu La nói này sư thúc, sư thúc nhìn kỹ coi cái cô gái này kỹ nữ, cô này một cô nghĩa là gái giang hồ rất là đẹp mà chết rồi đó. Rồi tới trưa thì bắt đầu cái màu da nó sạm lại, rồi kênh xuống bắt đầu móc mắt ra, rồi móc ruột, rồi những con trồn, những con beo ra ăn. Và rồi ngày La Hầu La thì ngày nói giống như tôi nãy mà tôi cầm máy mà tôi khai thị đó, thấy không, cái bà đó đẹp bây giờ đó, sư thúc thấy là ruột gan lồi, rồi xương sườn xương đồi nó lồi, nó chảy rồi phân giải rồi, rồi con trồn nó ăn ruột già ruột non ra, nó thúi không ai dám gần hết. Thì như vậy có mấy người công tử mà nghe tin cô này chết đêm qua lại thì thấy cô này chỉ là một cái xác chết, nó lòi ra là ruột gan rồi cơm này còn ăn. Và ngay lúc đó ngài Năng Đà ngài giác ngộ được vô thường, cái ngày nhập vào sơ thiền, nhập sơ thiền xong cái ngày xả sơ thiền thì nhập nhị thiền, xả nhị thiền nhập vô tam thiền, lên tứ thiền và ngài nhập được vô sở hữu xứ. Nữa cái này không có cái gì là sở hữu, tất cả đều cái gì có tướng cái điều giai thị hư vọng. Như vậy mấy bà trời cũng sẽ đẹp, nhưng rồi mấy bà hết phước, hoa cũng héo rồi cũng rớt xuống dưới trần. Và ngài phát triển và ngay ngày hôm sau với sự khai thị của La Hầu La, một đêm tới sáng mặt trời vừa lên thì ngài chứng A-la-hán. Tin La Hầu La độ cho ông chú chứng A-la-hán, Đức Phật biết trước. Thì khi đó La Hầu La thì chưa chứng quả, thì La Hầu La nắm áo của ngài là ông chú của mình là Năng Đà, và Năng Đà dùng thần thông bay về đến lễ Phật. Thì Phật nói sao bây giờ em có thần thông sao em không bay lên cõi trời để xung hợp với 1000 bà vợ trên cõi trời đi. Thì lúc đó Năng Đà nói em bây giờ đó là thương ghét không có trong lòng nữa, con khỉ đồ và bà tiên với em á đều bình đẳng như nhau, việc làm của em biết trong vô lượng kiếp luân hồi cũng vì cái ái này mà em khổ, mà bữa nay em chặt được cái xích ái này, việc làm của em từ nay là cái kiếp cuối cùng, em xứng đáng là một người đệ tử Phật, xứng đáng nhận của người đời cúng dường. Và ngay lúc đó ông xin hủy bỏ cái dao kèo là không cưới 1000 bà vợ trời, và cũng xin hủy bỏ cái ngôi vua luôn và không trở về làm vua, và xin làm một người A-la-hán ôm bát đi đây đi đó, để mà khi có ai hỏi em còn thương một cái bà vợ ở thành Ca Tỳ La Vệ và thương một ngàn vợ trời, thì em sẽ dùng cái sự hiểu biết em về cái bất tịnh của người nữ để mà em cúi đội cho người ta. Mà ngài Nan Đà sau đó ngài nổi tiếng là tất cả những ông nào mà tham dục đó, ngài đều đội cho chứng cái quả đầu tiên, chỉ cần nghe ngài thuyết hai bài pháp là chứng được quả Tu Đà Hoàng, tức là chấm dứt luân hồi còn bảy lần lên cõi trời và xuống đất. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật độ rất nhiều người, và Đức Phật dùng mọi phương tiện dụ dỗ cưới tu được cưới vợ trời. Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy tất cả Đức Phật lòng từ bi khai triển, mà quý vị thấy một cái người chưa chứng quả như là Hầu La mà áp dụng những lời của Phật dạy thì dẫn độ người khác chứng quả. Trở lại sau khi Đức Phật mới vỡ là Hầu La, con đã khai thị cho bà vợ các con đồng chứng quả Tu Đà Hoàng, bà còn bảy lần luân hồi là bà sẽ chứng A La Hán, chấm dứt luân hồi sanh tử. Rồi con chỉ độ có hai ngày mà con độ cho sư thúc của con là Năng Đà chứng A La Hán, tại sao con không chứng quả? Thì ngài là nó con còn nhỏ, con làm sao con hiểu được kinh, con chỉ nghe Như Lai nói lỗ bổn rồi con nhắc lại lỗ bổn thôi mà con không biết tại sao ông chứng quả mà con không chứng quả. Thì Đức Phật mới nói biết tại sao, thì khi đó ngài A Nan ngài nói thưa Thế Tôn, con thấy ngài là Hậu La có một cái tánh ưa nói láo và ưa chọc ghẹo người ta, thì hỏi tại sao nói láo? Là từ khi là Hậu La thuyết pháp độ được bà vợ cấp cổ đồng, độ được cho sư thúc Nan Đà, thì cái tâm ngã mạn nổi lên và nghĩ mình là có phước báo làm con Phật, mình lại được là đệ tử của Xá Lợi Phất, rồi mình lại được là coi như ai cũng kính trọng, rồi mình lại độ được một người chứng A La Hán, một người chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Do đó khi mà tất người Phật tử kiếm đức bổn sư, những lúc mà con bận con đi ra ngoài để con khất thực mà Như Lai ngồi trong thất, thì có một số Phật tử vào để hỏi pháp kiếm đức Như Lai, kiếm đức Thế Tôn, thì La Hầu La lúc đó chứng cái giai là thị giả tạm thời, nói là Như Lai có ở trong tịnh xá, mà nói là Như Lai đi về cái thành Dương Xá. Rồi khi người ta đi về thành Dương Xá ta tìm, thì La Hầu La nói là đi về thành Ca Tỳ La Vệ, chọc giận cho người ta Phật tử họ thối tâm. Do đó một chú sa di mà chuyên môn cứ chọc người này, ví dụ như tôi đang ở đây, người ta hỏi có đây nữa, giờ thầy Thông Lai đi về làng Di Lạc Con Rô, người ta về Con Rô, tôi ở Con Rô, thì nó đi về làng Di Lạc Con Rô. Thành ra từ đó ngài La Hầu La đã tạo rất nhiều cái bực nản và chọc cho Phật tử thối bồ đề tâm. Thành ra những cái nhân đó, nếu mà La Hầu La không có cái tâm đó thì La Hầu La đã chứng A La Hán rồi. Thì lúc đó Đức Phật đang ngồi đó, Phật kêu La Hầu La là múc cho Như Lai một chậu nước, và bắt đầu La Hầu La bưng vô một chậu nước, thì Đức Phật cái chân không không à, chân dơ, và rửa chân cho Phật. Phật hỏi La Hầu La, trước khi cái chậu nước này nó còn sạch thì chậu nước này có thể xài được, và chậu nước còn sạch có thể rửa mặt rửa tay và có thể nấu ăn được. Rồi bây giờ Như Lai rửa cái chất dơ trong chân Như Lai giờ nó đen ngầu rồi, Phật chậu nước này có sạch được giờ không, chậu nước này sẽ đổ bỏ. Thì Đức Phật nói cũng vậy, một chút sa di mà chuyên môn chọc ghẹo người ta nổi sân, chọc cho người ta coi như là thối bồ đề tâm, thì cũng giống như cái chậu này là chậu nước dơ rồi. Từ nay con tu làm sao con dùng cái thiền mục, con phải ra ngay trước tịnh xá, ngày nay không ăn uống gì, con hãy nhìn vào cái chậu nước dơ này, một người sa di mà tu tâm chuyên môn là tham sân si chuyên môn chọc cho người ta để mà nổi sân, thì giống như cái nước đục này không xài được. Rồi bây giờ con hãy đem cái chậu nước này ra, con ngồi con quán làm sao để cho chậu nước này trở thành trong, thì con sẽ chứng quả. Và ngài La Hầu La ngài mới bưng chậu nước dơ ra, ngài ngồi một hơi, thì ngài nhìn lại, thì ngài thấy là ngài cái thọt qua rồi ngài lấy tay ngài vớt những cái mà cái như là cáo cận đận thì móc lên, mà càng móc thì nó càng giấy. Thì ngài ngồi một hồi thì thấy à, té ra là mình để cho nó lắng lại, nó lắng lại, và từ từ cái chất dơ nó đóng lại ở dưới. Và ngài La Hầu La bắt đầu mới đi lấy một cái chậu khác và sang cái nước sạch qua. Thì sau đó ngài La Hầu La dựa vào cái thiền quán đó, tâm chúng ta là bị những cái tư tưởng tật đố ganh tị ngã mạn, mình được là con Phật, mình coi người ta không ra gì. Có phải là những bà trong này làm trong những cái chức gì chức kia, bắt đầu coi những Phật tử mới đến chùa không ra gì, những bà xuất thân từ những địa vị chủ nhà hàng, chủ tiệm neo, chủ đi xăng vô đi coi những bà kia, thì mình giống như cái chậu trước đất dơ. Và bây giờ mình bỏ hết tất cả cảnh cáo ở lại, mình chỉ lấy cái nước sạch ở trên, và với cái tinh thần quán cái chậu nước dơ như vậy, một đêm tới sáng ngài La Hầu La khai triển tệ quán và ngài chứng quả A La Hán do cái tuệ phân tích, chứ không phải là bằng tư tưởng. Nhớ nha, chứng do cái tuệ phân tích và ngài chứng A La Hán và ngài vào đến lễ Phật. Và quý vị biết ngài La Hầu La từ đó ngài chứng quả xong rồi, ngài âm thầm, ngài cũng không xuất hiện ở đâu, ngài chỉ đi đâu và ngài đem cái kinh nghiệm của ngài và ngài độ cho những độ sa di sau này. Tinh La Hầu La chứng quả và vua Thượng Phạn Dương rất là mừng vì ông cũng đã chứng quả Tu Đà Hoàn rồi. Ông mới cử ngay 500, nghĩa là chú nhỏ con do ai cho con cháu cái dòng họ Thích để vào mà phục vụ cho La Hầu La. Là vua Thượng Phạn cử 50 người, mình cỡ tuổi 7 tuổi vô cậu đầu, thì La Hầu La dẫn 50 đứa nó nhỏ vô, và La Hầu La lúc đó là trở thành ra là cái người cai quản 50 chú tiểu. Nhưng mà 50 chú tiểu đó không thích nghe pháp, không thích tụng kinh, cứ vô là ngủ và ngủ gật. Thành ra bữa đó Đức Phật Thích Ca mới ngồi giảng pháp, thì cái tên mà La Hầu La chứng quả, rồi vua Thượng Phạn Dương là bạn với vua Ba Tư Nặc, do với vua Ba Tư Nặc mới đem quà vô để mà cúng dường cho La Hầu La, cũng như là để nghĩ tới cái tình thân. Tại vì bây giờ cháu nội của Thượng Phạn Dương chứng quả thì mình là bạn của Thượng Phạn Dương, thì ông vua này cũng đem một số quà cáp vô, đem những cái bát vàng vô để tặng cho La Hầu La. Thì La Hầu La nói, hồi nhỏ lúc con mới đi tu thì mẹ con có làm cái bát vàng, lúc đó con rất mừng, và khi mà bị cha con thu lại con rất buồn. Nhưng mà ngày này vua Ba Tư Nặc Đại Vương có tặng con cái bát vàng, thì con coi cái bát vàng này và cái bát đất không khác. Thôi về Đại Vương, hãy dâng cái bát vàng này lên cho Đức Bổn Sư, nhiều Đức Bổn Sư phước đức hơn con. Thì lúc đó ông vua Ba Tư Nặc ông vô mà ông đang ăn chơi, ông làm biếng, ông không muốn nghe pháp. Thì Đức Phật nói, Ba Tư Nặc, tại sao bữa nay Đại Vương vô mà Đại Vương không chịu nghe pháp? Ông nói, thật ra bữa nay con không muốn nghe pháp, vì biết con ở trong hoàng cung á, con ngồi trên nghe vàng, con còn ra lệnh Ngự Long Quân và các ông quan kia, con muốn bãi chiều lúc nào là bãi, con mệt là con bãi, mà không khỏe con làm. Còn vô đây á, Như Lai giảng tới 2-3 tiếng đồng hồ, bắt con ngồi mệt mỏi quá mà con đâu có thích. Bữa nay con vô là con tặng quà cho La Hầu La, mà hơn nữa con nghe pháp có ích lợi gì? Thì lúc đó năm chục chú tiểu kia mới đưa tay nháo nháo lên, nói là tụi con thấy đó, nghe pháp đâu có ích lợi gì, tại vì Đức Vua Thịnh Phạt ra lệnh cho ba con đem tụi con vô hầu cho thái tử La Hầu La, thành tụi con vô chứ nghe pháp không ích lợi gì hết. Ha, Phật mới kể thế này, người nào mà vô đây nghe pháp không chứng quả thì những cái nhân viên mà nghe pháp đó là sẽ được những cái lợi ích sau đây. Giờ quý vị biết những lợi ích sau đây không? Muốn nghe không? Tôi làm kinh đó bây giờ nè, tôi nói nè. Tại vì khi đó, cái này là câu, này là cái câu trả lời của một cái vị mà con của ông H.O. phải không quý vị? Ngày hôm kia ông nói rằng con đi tu là tại vì ba con bắt con đi tu, rồi má con thì muốn con là đứa con trai duy nhất ở nhà lấy vợ, bà nội cũng muốn. Mà đi tu đó là chỉ là động to thuốc thôi, nghe pháp và động to thuốc, mà đâu có uống thuốc được, làm gì chứng quả được, thành là thà xả giới ra đời. Thì đây tôi lập kinh, qua đây tôi dàn chào cái chuyện La Hầu La để mà tôi độ cho cái ông Sa Di là sẽ nên xả giới ra đời. Hay ổng không có lời, ổng giống như đọc kinh rồi niệm Phật mà ổng không có hiểu đạo thì ổng đâu có lời, tha là ổng thả giới về tu cư sĩ. Tôi chào hàng hồi qua nay, giờ quý vị muốn nghe không? Nghe bây giờ tôi lập kinh này. Cũng may là tôi không giống Ngọc Đức, nó nói gì quên hết rồi. Hồng Đức làm sư bà nó hút giảng cổ nói gì quên, hỏi nhiều quá tôi không nhớ. Nếu tôi lật ra lúc cái đoạn này rất là hay, phải lấy cái kinh ra. Kinh này có hòa thượng, có hòa thượng Thích Hành Trụ, có gì Thích Hành Trụ không? Ở Việt Nam ngày nổi tiếng lắm, ngày còn sống bây giờ cũng trên trăm mấy rồi. Nhưng mà cái công đức mà vô đây tụng kinh nghe pháp mà quý vị chết rồi đó, quý vị nhớ được thúc mạng rất là hay. Mà quý vị có làm con thú đi nữa đó, quý vị vẫn nhớ được cái thúc mạng đời trước. Thành ra quý thay vì làm con heo, con trâu, con bò đó, mình phải trả kiếp đi mà mình nhớ lại cái mình lại mình sám hối mình tu, thì con heo con bò là chỉ sống chừng vài ngày là chết. Nên là quý vị nghe thì lật ra đây, lấy kinh Đối Đầu Hoàng nè. Kinh này gì giấu bí mật bây giờ trên cho truyền hết rồi sao dạy không được, dạy võ phải chừa món nhé. Khi bấy giờ vua Ba Tư Nặc nghe con của Phật là La Hầu La đi xuất gia làm Sa Di và độ được vợ của Cấp Cô Độc chứng quả, độ được Nan Đà chứng quả. Vua cùng với quần thần, phu nhân, thái tử, hậu cung, thể nữ Bà La Môn và cư sĩ cung kính đi theo. Buổi trời sáng sớm đồng đi đến chỗ Phật làm lễ hỏi thăm và xem con của Phật là Sa Di La Hầu tại sao lại có khả năng độ cho những người khó độ như vậy. Rồi mỗi người ngồi một phía, nhân đó Phật vì họ mà nói pháp. Nhưng vua Ba Tư Nặc và quần thần vì ngày hôm qua đã giữ yến tiệc tới 2 giờ sáng, đờn ca sướng hát, hưởng ngũ dục, nên người mệt mỏi mục đích vô đây là để đem quà tặng cho La Hầu La để mà nể tình vua trừng phạt, chứ không muốn nghe pháp. Nhưng vua và quần thần đã quen với thói kiêu mạn ăn chơi nên nghe Phật nói pháp ngồi lâu chán nản, muốn tìm cớ tả từ lui về. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn biết vua mới ngộ tính căn chưa vững, Tôn muốn khai ngộ cho vua và quần thần được nhiều lợi ích, nên bảo A Nan rằng ông nên kêu Sa Di La Hầu La và tất cả quyến thuộc đến đây nghe ta nói pháp, nhất là 50 đối tiểu mới vừa xuất gia. Ông A Nan đi kêu trong chốc lát đều đến nhóm đủ. Phật bảo vua rằng ngươi đợi giây lát ta sẽ nói pháp. Vua liền vòng tay bạch rằng: thưa Đức Thế Tôn, nay thân con đây quen thói vui chơi đã nhiều, không có thể ngồi nghe lâu được, khổ lắm, mong Phật tha thứ. Phật liền bảo vua rằng thế cũng không lấy gì làm khổ. Là vì sao? Vì bởi đời trước ông gieo trồng bởi phúc, cho nên đời nay được làm vua, thường ở trong cung thỏ thích ngũ dục, có cung phi mỹ nữ, lúc ra lúc vào có kẻ hầu người hạ, chớ không chấp đất, sao đại dương thắng là khổ? Cái khổ trong tam giới đâu khổ bằng cái nạn ở đường địa ngục, cái khổ đâu bằng mang thân trâu bò, mang thân con rắn. Làm thân con rắn thì không có chân, mà thì điếc, bò đi trường trên bụng. Con rắn mà bò đi bị kiến cắn có cà phủi được không quý vị? Không được. Rồi làm con bò đó chỉ có cái đuôi à, mà cái đuôi chỉ đuổi được từ cái bụng thì nó xuống, còn cắn trên đầu đuổi được không? Không được. Cái khổ làm loài súc sanh, rồi cái khổ ở trong loài địa ngục ha. Như vậy ông làm vua mà ông thắng khổ là sao? Cái khổ trong tam đồ lục đạo đâu có khổ nào bằng đường địa ngục, làm súc sanh và ngạ quỷ. Những cái khổ đó Như Lai nói cả ngày cũng không hết. Phật liền quay lại hỏi La Hầu La rằng: này La Hầu La con ơi, gặp Phật ra đời rất khó, nghe được chánh pháp rất khó, giữ được thân người là khó, và đắc đạo cũng khó, mà con nay đã được thân người, lại được làm con của Phật, ra đời được 32 tướng tốt, gần như con được 70 vẻ đẹp, cớ sao lười biếng chẳng chịu nghe pháp vậy? La Hầu La bạch Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, pháp Phật tinh diệu, tâm trí con còn non nớt, đâu đặng nghe nổi pháp. Bầu với Đức Thế Tôn, trước con đã từng nghe, nay lại quên hết, lúc nhọc tinh thần không đặng một chút. Con chỉ thích vào đây lắng nghe Như Lai dạy câu lẩm bổn, rồi chờ ai khó độ con ra con nói để độ cho người ta chứng quả, chứ con chờ mai mốt con lớn được con chứng quả sao? Cái gì ngon không? Con thấy nội cái con độ được bà vợ cấp cô độc mà Như Lai đâu có độ được, và con độ được cái sư thúc Nan Đà mà Như Lai cũng đâu có độ được. Như vậy con thấy con có khả năng là con độ người ta, nhưng mà con bây giờ 8 tuổi còn sống lâu lắm, chưa tới chết đâu, tại sao Như Lai bắt con chứng quả sớm như vậy, trong khi con từ bữa trước tới nay con buồn, ông nội con đưa 50 chú tiểu vào đây, con tha hồ bắt dế đá dế sướng cần chết, bắt con đợi đến tuổi chừng nào con lớn không, mai ra con có thể ngộ được pháp. Bây giờ con chú nhiệm vụ là nghe, rồi con học được, rồi ai hỏi pháp con nói lại, còn người nào chứng quả thì chứng, chứ con không tham chứng quả. Phật bảo La Hầu La: muôn vật vô thường, thân người cũng khó giữ được, vậy con có thể giữ được mạng người đến lớn 18 tuổi không? Dạ thưa Đức Thế Tôn, con đây không giữ được, nhưng mà con của Phật không lẽ Phật không giữ dùm con sao? Cái học đức mà, con của Phật học đức cũng nói vậy phải không? Dạ con biết mà, con này không giữ được, nhưng mà con của ông Phật không lẽ ông Phật không giữ dùm con sao? Phật bảo: này La Hầu La, ta còn không giữ được cho ta, uống gì giữ dùm nhà ngươi. Tức là Đức Phật á, ngài không giữ được cái thân tứ đại này, tức là thân tứ đại phải xả, cái tâm Phật này không có chết rồi, đúng không quý vị? Nhưng mà ta không giữ được cái thân tứ đại cho ta, làm sao giữ được cho ngươi? La Hầu La bạch Phật rằng: luống nhọc nghe pháp đã không đắc đạo, vậy công nghe pháp có ích chi? Chỉ hoài cái chuyện con thật con đi nói chuyện cho người ta thôi, chứ con không có lợi gì. Phật bảo La Hầu La: công trình nghe pháp dù đời nay tuy không đắc đạo, nhưng đời sau thọ thanh trong ngũ đạo được nhiều lợi ích. La Hầu La: Như ta trước đã nói, khi là người tu nghe pháp là sẽ có trí huệ, mà trí huệ đó kêu là trí huệ bát nhã, cũng kêu là cam lồ, cũng gọi là lương y, cũng gọi là cầu cống, cũng kêu là chiếc thuyền to. Người đã nghe chưa? La hầu la bạch Phật, thưa Đức Thế Tôn, con đã được nghe. Khi bấy giờ vua Ba Tư Nặc quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: như Phật vừa nói, bát nhã trí huệ kể có bốn tên, nhưng chưa biết nghĩa đó ra làm sao, mong Phật thương xót vì con giảng dạy. Phật bảo vua rằng: ngươi muốn đặng nghe thì phải để tâm nghe kỹ ta nay nói đây. Phật nói: ta nhớ nghĩ đời quá khứ từ vô số kiếp, có nước tên là Tỳ Ma Đại, trong núi Tỳ Đà có một con giả can. Giả can là con gì quý vị biết không? Con chồn. Có một con giả can, tức là con chồn, bị con sư tử rượt bắt muốn ăn thịt. Con chồn sợ hãi dông nhảy rớt xuống một cái giếng, không có thể lên được. Ở đó 3 ngày, tâm tưởng chết mất mà nói bài tụng như vậy: thảm kịch ngày nay khổ đến cùng, chắc là mất mạng ở nơi giếng. Tất cả vạn vật đều vô thường, tiếc thai chẳng hiến thân cho sư tử. Thân ôi thân tội ách nặng gì, tham tiếc thân mạng chết không công. Không công mà chết đã đáng giận, lại để thân thúi làm dơ giếng người. Nam mô sám hối 10 phương Phật, chứng biết lòng con sạch mãi rồi. Đời trước đã làm 3 nghiệp tội, nguyện đem thân này đền trả xong. Các tội hết rồi 3 nghiệp sạch, tâm cần bất động niệm chân thật. Từ đây kiếp kiếp gặp minh sư, như pháp tu hành mau thành Phật. Khi đó ông trời Đế Thích, ông đang ngồi trên cung trời. Mà trong thời gian mà cái nước này, cái nước Tỳ Ma Đại này đó, thì có mấy triệu năm đã không có Phật ra đời. Thì cái con chồn giả can này á, nó lại là một cái người đời trước, nó đã từng là tu, rồi nó đã được nghe kinh. Thành khi mà nó đầu thai là con chồn thì nó vẫn nhớ được quá khứ, mà nó vẫn nhớ được kinh kệ. Quý vị nhớ nha, những cái quý vị tụng kinh, đọc kinh, nghe pháp thì nó nằm trong này. Mà làm, mà tại sao lúc đó tôi mới hỏi, hồi đó tôi được nghe kinh thì tôi hỏi hòa thượng: tại sao con chồn nó nói được tiếng mà loài người mình không có hiểu? Mà chính ông trời Đế Thích Phật nói là trời Đế Thích Phật có suy nghĩ không quý vị? Có. Họ có tha thông thông không? Do đó họ được cái ngôn ngữ. Ông trời có thể biết loài vật nói cái gì, với loài người không có thần thông, không biết loài vật nói gì. Do đó dù đỏ con chồn, nhưng mà trong tiền kiếp con chồn này là một người Phật tử, đã từng nghe kinh, đã từng tụng kinh. Do đó khi mà làm con chồn, ổng nhận đọc kinh và ổng nói là những cái bài kệ mà cái này trước. Khi nói bài kệ đó thì ông trời trên kia ông nghe được, ông giật mình. Ông trời Đế Thích ông giật mình, tại vì lâu lắm cái thời gian này không có Phật ra đời. Vì hiểu thầy nói không? Khi đó trời Đế Thích nhờ có thiên nhĩ thông nên nghe bài kệ của con chồn đọc, ông bừng dậy dựng tóc nhớ Phật xưa, nghĩ mình lâu nay lo ngũ dục, say mê ngũ dục tự đắm chìm, không thể vượt qua ngục ái ân. Ông trời Đế Thích này, ông là nhìn lại cái đó qua trên đầu thì ông thấy là ông còn 7 ngày nữa ông chết, ông quản đi. Và khi đó ông mới chạy xuống, ông bay xuống và ông thấy rõ là ông sắp hết phước rồi, tức là cái đồ hoa trên đầu đã héo rồi. Thì ông chạy xuống, mà lúc đó ông thấy cái hoa trên đầu ông héo, và ông thấy cái nách ông ra mồ hôi, và ông thấy nghĩa là các cái y phục ông dơ dái, đó là những thứ ngủ si. Và lúc đó không có Phật ra đời, thì ông nghe cái con chồn nói như vậy, ông nói: ủa, cái người này biết bài kệ này, thì ta nhớ cái bài kệ này cách đây cái đời khoảng là mấy cái đời Phật quá khứ, lúc đó ta còn là một cái người tu sĩ, ta tu, mà tại sao con chồn này biết? Chắc là một vị Bồ Tát thị hiện. À, không thể vượt qua khỏi ân, làm sao chúng ta khỏi ngọ vào đường ác. Khi đó ông trời Đế Thích liền dùng thần thông bay xuống đảnh lễ. Thì lúc đó nè, khi ấy con chồn tự nghĩ rằng trong đường súc sanh sự xấu thô tệ nhất là loài chồn, nhưng nhờ cái sức trí huệ đời trước có tụng kinh nghe pháp nên hôm nay ta lại nhớ được kinh kệ, lại tự nghĩ thân hình thô xấu chẳng đáng yêu, sở dĩ vui mừng và vui mừng hơn nữa là được vào pháp. Tức là tôi nói là khi mà ông trời á, ông xuống á, là ông đảnh lễ. Ông nói chẳng hay là giả can này là một vị Bồ Tát thị hiện, là con chồn bị trái xuống giếng để độ cho ta khỏi xem mê dục hay không. Thì thường thường á, những vị Bồ Tát họ ơi thị hiện để độ, thì cái ông mà trời Đế Thích này ông xuống, ông không nghĩ là cái người này bị độ thiệt. À, khi ấy giả can nói: không, ta không phải là một vị Bồ Tát thị hiện con chồn. Đời trước ta là một cái người tăng ni Phật tử, đã từng nghe pháp, đã từng tụng kinh, ta chưa ngộ đạo, thành ra ta bị đọa làm súc sanh. Nhưng mà do cái công đức nghe pháp tụng kinh nên ta nhớ được những bài kệ tiền kiếp, và trong lúc ta rớt xuống đây thì ta là biết cái tội nghiệp đời trước của ta đã gieo lúc làm tu hành ăn củ đàn na tinh thí, thành ra giờ mang lông đội sừng. Thành ta nói bài sám hối, ta nói tới danh từ Phật. Và lúc đó ông có suy nghĩ, ông nghe, thành ông xuống đây, ta chỉ là một con chồn. Khi ấy vì giả can tự nghĩ rằng trong đường súc sanh sự xấu xa thô tệ nhất là con chồn. Nhưng nhờ cái sức trí huệ khi tôi tiền kiếp được làm tăng, làm ni, được nghe kinh, nghe pháp, lại tự nghĩ thân này thô xấu thật chẳng đáng yêu. Sở dĩ mà ta vui mừng là vui mừng hơn nữa là bữa nay ta là một con chồn mà lại có thể thuyết pháp cho một vị thiên tử. Chư thiên si mê đây là nhiều, đế thích trước có chút phần bát nhã nên được chung đồng đến nghe pháp. Mà tôi nói cho ông biết, sở dĩ mà ta đọc bài kể này mà ông nghe được, ông dùng thiên nhĩ ông nghe được là nhờ đời trước ông cũng đã có từng nghe pháp. Chứ nếu mà ông không nghe pháp thì làm gì ông biết bài kể này mà ông thức tỉnh, ông đang chơi ngũ dục. Như vậy có phải là công đức mà chúng ta nghe pháp đọc kinh, khi chúng ta lên cõi trời chúng ta cũng thức tỉnh lại để mà không hay ngũ dục, mà chúng ta đọa vào đường súc sanh, chúng ta cũng có khả năng để mà hoằng pháp độ sanh, để mà biến đổi cái thân súc sanh này đổi lại cái thân trời. Cái may mắn nào bằng cái may mắn ngày nay, dù làm con chồn mà lại được thiết pháp cho một vị trời để thành công đức cho ta. Nhờ công đức thiết pháp này ta lại sẽ xả cái thân chồn. Cái ơn ngày hôm nay đây là phải cảm ơn là cái đời quá khứ chúng ta đã có từng tụng kinh và chúng ta có từng nghe pháp, chứ tôi không mang ơn ông và ông không mang ơn tôi. Lúc đó vị trời đế thích: này chư thiên, hãy cung kính thầy ta, cung kính thầy ta. Tuy làm tội sanh trong ác thú, nhưng ta vẫn nhớ đời trước và biết được nghiệp duyên là nhờ sức nghe kinh, là tụng kinh đời trước. Mà nhà ông cũng là một cái người trời đế thích, nhờ trước ông ở cõi người, ông có tụng kinh như ngày nay. Ta đọc cái bài kệ đó, ông lại có thể thức tỉnh mà bỏ ngôi vũ dụng. Khi đó trời đế thích hỏi: này giả can, qua trên đầu ta héo, nách ta có mùi hôi, quần áo dơ dái, và ta không thích ở cung trời của ta nữa là cái tướng gì? Khi đó giả can nói rằng: ta nhớ cách đây 10 kiếp, lúc ta ở trong một pháp hội thì ta nghe vị thầy bổn sư ta nói rằng đó là năm tướng si của người đời, ông chẳng bao lâu sẽ chết. Hỏi làm sao ta thoát được cái này? Từ nay ông nên giữ thập thiện giới. Nếu mà ta tiền ngũ giới thì ông sẽ hết phước, ông sẽ rớt xuống loài người. Ông có muốn giữ lại ngôi trời không? Muốn. Và đó con chồn nói: như vậy hãy chuẩn bị ta tiền cho ngươi thập thiện giới. Là trong đời trước người đã từng giờ làm thiện. Thì khi đó con chồn nó còn ở dưới giếng. Thì khi đó ông trời đã thích ông quỳ xuống. Thì ông quỳ như vậy thì bắt đầu mấy cô thiên nữ bắt đầu thấy trời thích xuống, thì họ cũng bay xuống, 12,000 cung nữ quỳ theo. Thì lúc đó con chồn nó nói: không thể nào ta ở dưới giếng mà đệ tử nghe pháp nhận giới lại ngồi trên. Thành ra nhà ngươi trước tiên phải dùng thần thông cứu ta lên, rồi ta mới truyền giới. Không có thể nào mà thầy ở dưới giếng mà truyền giới cho quý vị được, đúng không quý vị? Ông trời đã thích ông nói là: nãy giờ ta thật vô ý, quên cái chuyện đó, phải tôn trọng pháp. Và ông dùng thần thông thì ông đem cái con chồn lên. Thì đem lên rồi con chồn nó không được: bây giờ nhà ngươi thì thân cao tới cả mấy trăm feet, mà ta là con chồn ở cõi hà nhỏ xíu, nhà ngươi phải làm một cái tòa cao, ta lên đó thuyết pháp thì mới xứng đáng. Tại vì ta là con chồn, nhưng mà ta thuyết pháp để cho ngươi 7 ngày nữa nhà ngươi bỏ bốc thân, nhà ngươi được sanh lại làm cõi trời, thì nhà ngươi phải mang ơn ta. Thì lúc đó ông trời ông nói: mỗi người cung nữ trên người đều có một cái mũ, hãy chồng những cái mũ đó lại vào 12,000 cô tiên, chồng 12,000 cái mũ và trở thành một cái pháp tòa cao. Và con chồn, ông trời đã thích ông mới dùng thần thông đưa con chồn ngồi trên cao, và con chồn truyền giới: này đại dương, này ông là thiên tử trời đế thích, ông chỉ còn có 7 ngày nữa, hôm nay ông chí thành sám hối và đọc lại tội từ tâm sanh như tâm sám, tâm được tịnh rồi lại liền tiêu đó, rồi xong rồi đó là thân có 3 nghiệp không sát sanh, từ nay ông hứa ông không đánh giặc với Atula được không, rồi miệng không sát sanh, rồi không tham lam, ông từ nay đó ông phải giữ giới là không tham lam, và thân có 3 nghiệp không tham lam, không sát sanh, không trộm cướp và không có tà dâm. Thì lúc đó cái ông trời đế thích: ta bây giờ tới 12,000 bà vợ mà không tà dâm sao được? Thì bây giờ ông, một là ông xuống làm súc sanh như tôi, hai là ông giữ giới từ nay không có làm chuyện dâm dục với 12,000 bà vợ trời này được không? Ông trời đế thích ông nhận giới. Rồi khẩu là có 4 điều: không được chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt chê sau lưng, không được nói lời quyền rủa. Và ông trời đế thích ông nhận. Và ý thì không tham, không sân và không ganh tị tật đố. Ông ở cõi cung trời này, ông thấy cái cung trời kia ông được phước, ông được không được ganh tị với ông vua cõi trời tam thập tam, mà ông phải tùy hỷ. Thì sau khi nhận thập thiện xong thì tự nhiên qua trên đầu của cái ông xuôi sáng trở lại, và ông lại có hào quang rực rỡ như xưa. Lạ thay, lạ thay, cái ơn ngày hôm nay ta xin nhận ông làm hòa thượng bổn sư. Này hòa thượng giả can, tức là hòa thượng chồn nha, tức là ông nhận giới xong ông thấy có hào quang lại, cung kính thầy ta, cung kính thầy ta. 12.000 tiên nữ, từ ngày hôm nay ta không còn làm chuyện dâm dục với các bà, nhưng các bà phải quý trọng, đây là thầy của ta. Ta biết được cái nghiệp duyên là nhờ ta đời trước có nghe kinh nghe pháp, cho hôm nay sắp sửa hết phước trời vẫn được độ. Khi đó trời đến thích bảo chư thiên rằng, như lời thầy ta nói, định thuyết pháp chúng ta từ nay được nhiều thiện lợi, vậy thì ai cũng phải cúi đầu đảnh lễ, là xin thầy thuyết pháp. Đế Thích nói xong, sau khi nhận 10 giới rồi, đều dân mạng tức thời mọi người sửa sang kính cẩn, thịt áo dây hũ, đồng bao danh con chồn quỳ xuống chắp tay, mọi người đồng tiếng mà nói lời kể rằng, hay thay, hòa thượng giả can, hòa thượng chồn, xin ngài nói pháp, khai hóa cõi thiên mờ mịt mê đắm ngũ dục, hằng sợ phước hết, vô thường kéo lôi, chết đỏ ác đạo, khó cứu ra khỏi, đã lâu lắm rồi. Mấy muôn ước năm, nay mới gặp một ruộng phước lành tốt, xin thầy thương xót nói pháp cho nghe. Thiên nhân đặng phước, chúng sanh cũng được nguyện cùng hòa thượng, vĩnh kiếp theo nhau đến khi thành Phật, thường kết nhân duyên, minh sư có gặp, nên phải thề nguyện. Khi bấy giờ, con chồn giả can thấy các trời người ân cần khuyến thỉnh và ưa muốn nghe pháp thì lòng vui mừng bội phần, liền bảo thiên đế rằng, ta nhớ nghĩ thở xưa ta từng thấy người đời, những người muốn nghe pháp thì trước phải sửa sang một cái tòa cao, trang sức thanh tịnh, mới thỉnh pháp sư lên ngồi thuyết pháp. Ủa chứ hồi nãy tôi đã làm một cái tòa bằng những cái mũ của các thiên nữ, hồi nãy chỉ là làm một cái pháp tòa để ta truyền giới thập thiện thôi, còn pháp tòa để thuyết pháp là phải khác, phải sang trọng hơn. Bởi kinh pháp là quý trọng, kinh đó thời được phước, chớ nên đem cái tâm khinh mà bị tổn phước. Chư thiên nghe rồi ai nấy đều nói rằng, sinh dân liền cõi áo thiên bảo chồng chất thành một cái tòa cao, chỉ trong giây phút đã được trang sức tôn nghiêm thanh tịnh bậc nhất. Khi đó con chồn lên tòa bảo thiên đế rằng, ta nay nói pháp chính là hai sự nhân duyên rất lớn. Thế nào gọi là hai? Thứ nhất là vì thuyết pháp khai hóa cõi thiên thì được phước không lường. Thứ hai là vì cái ơn mà ông cứu mạng cho ta, nếu ông không cứu cho ta thì ta giờ này chết khác ở dưới giếng sâu rồi. Cho nên thiên đế cho rằng, cứu khỏi nạn chết dưới giếng được toàn thân mạng là cái công đức lớn, thế nào tôn giả lại nói cái ơn đó không bằng cái ơn thuyết pháp? Sở dĩ vì sao? Hoàng thượng phải biết rằng tất cả trong thiên hạ ai cũng ưa sống cầu an, không ai muốn chết cả. Do vì nhân duyên ấy cho nên ta cứu cho ông khỏi chết, thì ông đem pháp trả lại là bình đẳng, chứ làm gì ông nói là ông thuyết pháp cho tôi nghe công đức hơn là ông cứu mạng ta. Tức là con chồn nó nói rằng, nó lên đây nó thuyết pháp là ông tiên đế, ông vua trời nợ nó, chứ nó không nợ ông vua trời. Hiểu chưa quý vị? À, nghe nó kể như vậy. Dạ, con chồn đáp rằng, cái sự thích hợp sống chết phải chăng của mọi người đều có khác, hoặc có người tham sống, hoặc có người ưa chết. Kẻ nào tham sống là kẻ sống ở trong đời ngu si mờ ám, chẳng biết chết rồi lại có sanh ra đời sau, trái Phật xa pháp, không gặp minh sư, làm việc sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói giáo, chỉ gặp ác là theo. Những người như thế là những người tham sống sợ chết. Tại sao? Vì họ chết rồi họ từ trong cái đường lành mà đi vào đường dữ. Trái lại, người nào ưa chết, muốn gặp minh sư, phụng sự ngôi tam bảo, cải giữ làm lành, hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ thầy tổ và thượng vợ con, tôi tớ quyến thuộc đều được khiêm nhường cung kính mọi người. Những người như vậy là người ghét sống ưa chết. Sở dĩ vì sao? Vì người lành chết đi nhờ phước được sanh lên cõi trời, hưởng tất cả phước báo, còn người dữ chết đi sẽ đọa vào địa ngục, chịu khổ không cùng. Người lành ưa chết như tù ra khỏi ngục, người dữ sợ chết như tù vào trong ngục. Như hồi nãy ta nhờ cái công đức nghe pháp đời trước, tụng kinh đời trước, ta biết được ta đọa vào làm chồn, bị sư tử lượt xuống đây, ta đang sám hối, và ta biết rằng trong 7 ngày nữa ta sẽ chết đói, ta chỉ chịu khổ có 7 ngày, và ta nhờ cái công đức ta niệm Phật sám hối, ta sẽ lên cõi trời. Mà ông bây giờ ông cứu ta lên thì ta phải sống tới mấy chục năm nữa mới hết kiếp con chồn. Thấy rõ chưa? Thì cái ơn này không phải là cái ơn, phải không? À, thiên đế nói rằng, như lời thầy giải, té ra ta cứu toàn mạng sống cho thầy không có công phu gì hết. Đúng thật như lời thầy nói thì có 2 việc, một là thí cho ăn, hai là thí pháp đều có công đức gì, cuối xin thầy giảng dạy khai hóa cho kẻ mờ ám này đặng rõ. Con chồn đáp rằng, bố thí về việc ăn uống chỉ giúp mạng sống trong 1 ngày, À, còn bố thí vũ quý của cải thì giúp cho sự thiếu thốn trong một đời. À, để như ông mà bố thí cho ta ăn uống thì giúp bạn sống một ngày, mà ông cho ta vàng bạc châu báu thì ta sống trong một đời, nhưng đó cũng chỉ là một sự nhân duyên ràng buộc thêm lớn đường sinh tử mà thôi. Còn về sự thiết pháp giáo hóa gọi là pháp thí, có thể khiến cho chúng sanh được đạo xuất thế gian, mà đạo xuất thế gian ấy kể có ba món: một là La Hán, hai là Bích Chi Phật, ba là Phật Đạo. Những người trong bậc tam thừa ấy đều nhờ nghe pháp rồi y theo pháp tu hành mới chứng được, là những chúng sanh khỏi cái khổ trong ba đường ác đạo, được hưởng cái phúc vui ở cõi trời là đều nhờ nghe pháp. Có phải đại dương nhờ nghe pháp mà cái hoa héo trên đầu nhờ ta trì thầm thiện mà hoa tươi trở lại? Ta cũng nhờ cái công đức nghe pháp nghe kinh đời trước, cho nên mặc dù đó làm tròn té xuống kiếp sau, nhưng mà cũng nhớ lại được tiền kiếp, biết sám hối và biết chuyển quả thành phúc. Thế cho nên Phật nói đem pháp bố thí thì được công đức vô lượng. Thiên đế cho rằng nay thân thầy đây thật là cái thân nghiệp báo, hay là thân ngài dùng thần thông hóa hiện để độ chúng sanh? Con chồn cho rằng thật là cái thân nghiệp báo chứ phải là cái thân biến hóa đâu. Người trời nghe rồi bừng dậy kinh hãi, buồn thảm thương tâm, nhỏ đôi hàng giọt lệ, liền đứng dậy cung kính bạch quỳ lạy con rửa. Con chồn giả can rằng lòng con tưởng thầy là Bồ Tát Thánh Nhân thị hiện cứu đời, mà nay vừa nghe thầy nói tội nghiệp quả báo, chúng con chưa rõ cái duyên cớ gì, cúi xin thầy thương xót nói rõ nhân duyên ấy. Con chồn đáp rằng ngài muốn nghe cũng được, ta nay nói đây, ta nhớ hồi đời thượng cổ ta sanh trong nước Ba La Nại, tại thành Ba Đầu Ma, làm con nhà nghèo tên là A Dật Đa, cũng thuộc về một dòng Bà La Môn. Tuy tuổi còn nhỏ mà thông minh, ham mộ sự học hành, đến khi 12 tuổi đi theo minh sư vào ở trong chốn thâm sơn, nhọc nhằn hầu hạ, nghiên cứu học tập siêng năng không lười biếng. Thầy cũng ngày đêm tha thiết dạy bảo không mất thì giờ, trải qua 50 năm học được 96 món kinh thơ ký lược thần thông chú thực và xem tướng kiết hung tai họa phước, không có món nào là không biết, trí đức tài cao danh vọng bốn bề. Bây giờ A Dật Đa tự nghĩ rằng cái sự cứu giúp ngày nay đâu không nhờ cái công giáo hóa của hòa thượng tôn sư ta. Cái công ấy khó tả, song nhà ta nhà nghèo, không có cái gì để cúng dường trả ơn thầy, chỉ còn một lẽ là bán thân này để đáp ơn thầy. Nghĩ như thế rồi liền quỳ xuống thưa với thầy rằng đệ tử con nay muốn tự bán thân đền trả ơn thầy. Thầy lại bảo rằng này con, kẻ đạo sĩ này ở trong núi vẫn đi khất thực tự nuôi sống, không có việc chi thiếu thốn, nhưng con nay vì sao lại hủy bán cái thân quý mà cúng dường cho ta vậy? Thôi con nay đã được thành tựu trí huệ biện tài thì nên đi giáo hóa thiên hạ nhân gian, vì pháp làm ngọn đèn sáng, thì cái công giáo hóa ấy hả chẳng đủ trả ơn cho ta hay sao? May lắm, thôi đừng làm những chuyện bán thân như vậy. Khi đó A Dật Đa là người trí nên không trái lời thầy, bèn ở tại trong nước đi khất thực tự nuôi sống. Như vậy không bao lâu, vị quốc vương trong nước băng hà, các quan quần thần nhóm họp lại luận bàn, ra lệnh trong nước các chư dân học sĩ đều mời nhóm hết bảo cùng nhau thi luận để giành ngôi vua, vì nhà vua tiệc tự không có thái tử nói giọng, nếu ai mà có tài trí hơn hết sẽ được làm vua. Khi ấy A Dật Đa cũng được mời đến nhóm cùng với chư học sĩ có hơn 500 người, suốt trong 7 ngày cùng nhau làm thi luận, nhưng không có ai hơn được tài trí của A Dật Đa. Quần thần rất vui mừng, liền mời các thầy Bà La Môn lại tôn A Dật Đa lên làm vị quốc vương. Khi A Dật Đa thấy sự như vậy rồi, vừa lo sợ vừa mừng và tự nghĩ thầm rằng nếu ta làm vua thì sợ e có cái tâm kiêu mạn, khoái ý tham cầu làm cho nhân dân bị khổ, đến khi chết sẽ đọa vào trong địa ngục. Vì làm vua là một nhân viên chịu khổ, còn nếu không làm vua thì nhà nghèo không có của cải lấy gì cúng dường báo đáp ơn nặng của thầy. Nghĩ đi nghĩ lại, đành phải nhận ngôi vua để trả ơn cùng nuôi dưỡng sống thân. Nghĩ như vậy rồi đành nhận lên làm vua. Khi lên ngôi vua rồi liền sai quan trung thần sửa soạn xe báo, tràng phan bảo cái, hương hoa kỹ nhạc đủ 100 món đồ ăn, vào trong núi rước thầy về nước cúng dường, riêng lập cung điện toàn bằng thất bảo, sơn phết tạm trổ đủ mọi vẻ đẹp, nào là giường chỏng mền niệm, đồ ăn uống thuốc thang, giường hoa suối quả, ao tắm trang hoàng rực rỡ để cúng dường thầy. Vua A Dật Đa cùng với quan dân trong nước và phu nhân thể nữ ngày ngày theo thầy thọ giáo pháp thầm thiện suốt 100 năm. Khi ấy cõi người có hai nước nhỏ, hai ông vua nhỏ kia cùng nhau ganh ghét, riêng lập binh mã đánh giết lẫn nhau trải qua rất nhiều năm mà đàn nào cũng không hơn đàn nào. Một nước nhỏ kia tên là Anala và một nước nhỏ tên là Ma La Bà Đà. Lúc đó vua Anala mời các quần thần nhóm lại cùng nhau đề nghị rằng chúng ta phải lấy phương pháp gì để đánh hơn được nước kia. Giờ này là giờ gì không?
thưa, hay thưa sư phụ, để cho ngừng, để cho đồng bào.
Ồ, đi xuống dưới hả? Dạ, dạ. Tôi hẹn gặp lại ở bên Maroon Control. Mới có mấy trang. Tức là quan khách đã lại rồi phải không?
Sắp lại.
Sắp lại. Thành ra là trung tá hải quân hạm trưởng ra lệnh cho tàu chúng ta thả neo.
Dạ, thưa tất cả đại chúng, là đúng 11 giờ 10 giờ 45 chúng ta sẽ ra ngoài lễ đài. 11 giờ sẽ hành lễ an vị và lạc thành trước sức sân của chùa. Thành xin quý vị nghỉ ngơi 5-10 phút để giải lao hoặc là có những nhu cầu nào đó.
Và chúng ta hồi hướng đó quý vị Phan.
Dạ, dạ.
Bây giờ thầy hồi hướng và tôi sẽ xả giới cho một số người. Quý vị mà còn chiều nay mà cúng cho cha mẹ đừng có xả. Vì vậy nào mà cần đi thì tôi xả liền. Bây giờ tôi hồi hướng xong tôi xả. Nãy có ai nói cần xả giới để về liền á, thì mấy người đó lên đây. Còn quý vị nào mà vẫn còn để mà lo cầu siêu đó thì phải chờ cho cúng dông xong mới xả, thì bà cha mẹ mới được ân triêm. Chứ bây giờ chúng ta ra mà đó để là an vị cái tôn tượng Quan Âm thì những công đức này thầy vẫn hồi hướng Đức Quan Âm Bồ Tát phù hộ cho các hương linh được về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ chúng ta chắp tay lại hồi hướng đi quý vị vì đã tới giờ rồi.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo.
Thì mời quý vị nào.